Những ngày xuân về thăm bác.
Chị Tạ Thị Kiều, Mười Lý, quê ở Mỏ Cày, Bến Tre, là một trong những anh hùng đầu tiên của quân giải phóng miền Nam. Tôi gặp chị lần đầu tiên khi chị ra thăm miền Bắc năm 1965. Phần này tôi đã ghi lại trong bài Những người con ưu tú về thăm bác ở phần trước. Sau đó, chị Mười Lý được ở lại chữa bệnh và học tập. Chị có vinh dự nhiều lần được gặp bác, đặc biệt là hai dịp Tết cuối cùng của đời bác. Người con gái Bến Tre anh hùng đó nay là một nữ đại tá của quân khu 7. Sau ngày miền Nam được giải phóng tháng 4 năm 1975, tôi gặp lại chị giữa Sài Gòn và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về bác. Tôi xin ghi lại phần dưới đây để tặng các bạn đọc, đặc biệt là lớp trẻ như đề nghị của chị Mười Lý và cũng là một tư liệu về tình cảm của bác đối với miền Nam. Đầu xuân năm 1968, tôi đi chữa bệnh ở nước ngoài. Vừa về thì sáng mùng 2 Tết được vào thăm bác. Chiếc xe đưa tôi vào phủ chủ tịch đã dừng nhẹ bên ngôi nhà sàn quen thuộc. Bác đang xem một cây hoa ở góc nhà. Thế tôi, bác nhẹ nhàng bước lại, vui cười hỏi. Cháu gái về đó hả? Năm mới sức khỏe cháu tốt chứ? Thưa bác, sức khỏe của cháu đã khá nhiều. Trả lời xong, tôi đứng khoanh tay kính thưa với bác lời chúc sức khỏe nhân xuân mới. Tôi thưa, thưa bác, nhân đầu xuân được về thăm bác, cháu kính dâng lên bác tình cảm trân trọng quý mến bác của chúng cháu và chị em phụ nữ miền Nam. Chúc bác nhiều sức khỏe, sống lâu. Bác cười gật đầu, xuân này rất vui cháu à. Miền Nam mình thắng lớn lắm, bạn bè Nam Châu cũng chúc mừng ta. Hai hôm vừa qua, bác bận tiếp nhiều khách, nên hôm nay mới có thời giờ để các cháu về chơi. Lúc tôi về bên bác là khi cuộc chiến đấu long trời lở đất đang diễn ra ở Sài Gòn và các thành thị miền Nam. Mùa xuân đó, trong lời chúc Tết, bác đã nói, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Mùa xuân đó, ngồi ở miền Bắc, nghe tin thắng trận của quê nhà, lòng tôi xôn xao, muốn mau được về góp sức với đồng đội, nên tôi thưa với bác ơi, hôm rồi nghe tin đánh vô Sài Gòn, cháu nôn lắm bác à. Phải bình tĩnh chứ cháu, mình phải nhìn cho đúng thằng địch, đừng quá lạc quan mà rồi bi quan. Chúng ta đang thắng lớn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất định ta sẽ thắng, nhưng phải kiên trì. Sau đó, hai bác cháu đi dạo chơi trong vườn hoa xuân của bác. Tết đó, tôi vừa bệnh dậy, còn yếu lắm. Chân đi chưa vững, nhưng được đi bên bác, tôi thấy mình khỏe ra. Bác chỉ một căn nhà hầm gần đó và nói, lúc nào có máy bay Mỹ thì bác làm việc ở đây. Quay sang chiếc mũ sắt để ở chân cầu thang, bác nói, bác đội cái mũ này để xuống hầm. Ngờ một chút, bác nói tiếp, mình đội mũ sắt, chứ bà con nông dân không có, họ làm mũ rơm chống bom bi, mảy tạn, cũng tốt lắm. Bác chỉ cho tôi coi cây quất trái sai quằn và chín đỏ trước nhà. Cháu xem cây quất này của bà con nông dân trồng đó, phải có kinh nghiệm và kỹ thuật cao lắm mới trồng nhiều trái và chín cùng một lúc như thế này. Bà con bắt nó chín vào dịp Tết, cháu thấy có giỏi không? Hai bác cháu bước nhẹ nhàng trong vườn hoa ngát hương thơm, tôi không dám bước mạnh. Dường như sợ làm mất đi cảnh yên tĩnh đến trang nghiêm. Tôi bước chậm một chút, nhưng muốn giữ mãi mãi những phút giây thiêng liêng này. Phía trước, bác chống gậy mây, đi trong nắng mai, giữa vườn hoa thơm ngát. Tôi bỗng chợt thấy bác như một ông tiên, dù rằng ông tiên chỉ là hình ảnh đẹp trong tưởng tượng của mọi người. Bác dừng lại bên cây hoa đào to, chờ tôi bước tới. Cháu à, cây hoa đào này là cùng sống với hoa mai ở miền Nam đó, chỉ có khác nhau chút đỉnh. Hồi bác vào Nam, thế Tết đến, đồng bào Việt Nam cắm hoa mai vàng, hoa vạn thọ hoặc hoa trường xanh cũng đều có màu vàng cả. Miền Nam có dưa hấu ngày Tết, ngoài này dưa hấu chỉ chín vào mùa hè. Bác giải thích với tôi về cây hoa đào và về làng Nhật Tân, làng hoa đào nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội. Tôi đi bên bác, nhìn hết cảnh hoa này đến khóm hoa khác, tất cả cỏ cây, hoa trái, nhà cửa, hồ nước như hòa với nhau. Tôi thấy xúc cảm tràn dâng, lòng lâng lâng vui sướng và bỗng nghĩ đến đồng đội của mình, đến quê nhà. Chừng nào bà con mình được mời bác vô thăm, chừng nào đồng đội mình được về thăm bác và đi trong vườn xuân này, bỗng tôi nhớ tới các đồng chí mãi mãi nằm xuống và trước lúc hy sinh còn gọi bác, nước mắt tôi tràn ra, tôi lau nhanh để giấu bác. Nhưng bác biết, bác nói, các cháu về chơi là bác vui lắm, bác cũng nhớ bà con mình lắm. Tết năm 1969, tôi cũng được vinh dự cùng mấy người con của luật sư Nguyễn Hữu Thọ về thăm bác vào sáng mùng 1 Tết. Bác cũng rất vui. Năm đó, trong lời chúc mừng năm mới, đọc đêm giao thừa, bác nói: "Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào." Và bác kêu gọi: "Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn." Tôi thưa với bác, khi nghe bài thơ Tết của bác, anh em bà con mình mừng lắm vì ai cũng nghĩ tới ngày Bắc Nam sum họp không còn xa. Bác cười nói, còn nhiều khó khăn lắm, nhưng không lâu đâu, miền Nam chắc chắn thế nào cũng được giải phóng, nước ta nhất định sẽ thống nhất, Nam Bắc sẽ sum họp một nhà, và bác cháu ta sẽ được về thăm Sài Gòn, thăm miền Nam. Bác hỏi tôi, Bến Tre cách Sài Gòn bao nhiêu cây số? Thưa bác, độ hơn 80 cây số ạ. Cháu có lên Sài Gòn lần nào chưa? Thưa bác, cháu có đi đấu tranh với chị em mấy lần? Lên Sài Gòn, cháu thấy món ăn gì con? Thưa bác, Sài Gòn có nhiều nhà hàng ăn và nhiều món ăn lắm, nhưng cháu không rành, tụi cháu chỉ ăn cơm lao động. Cơm lao động là cơm gì? Ở Sài Gòn có còn cơm tấm nhà tre không? Thưa bác còn ạ, tụi cháu ăn cơm tấm đó ạ. Ừ, hồi ở Sài Gòn, bác hay ăn cơm tấm với tép rang, vừa rẻ tiền lại vừa con, họ nấu cơm tấm rất giỏi, không nhão bao giờ. Giọng bác bỗng trầm, ấm và sâu thẳm, tha thiết. Bác nhớ miền Nam nhiều lắm, bác mau mau giải phóng để bác vào Nam, bác sẽ ghé lại Huế thăm bà con, bạn hữu và thăm nơi ở xưa. Mẹ bác hồi đó mất ở Huế, rồi bác vô thăm Sài Gòn, nơi hồi thanh niên bác nghèo lưu lạc, đi làm bồi để sang Pháp, bác sẽ về Cao Lãnh để thăm mộ ông cụ thân sinh. Thấy giọng bác có vẻ bùi ngùi, xúc động, tôi nói xen vào cho vui. Thưa bác, ngày giải phóng, bác vô thăm chắc là vui lắm. Mộ của ông, bọn Ngụy địch phá, nhưng nhân dân La Cao Lãnh đấu tranh rất dũng cảm nên bọn nó chịu thua. Cháu có nghe Minh Tua hoạt động vùng này kể lại như thế. Nguyễn Minh Tua cũng là anh hùng quân giải phóng. Hôm đó, bác dành thời giờ hỏi thăm luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Bác nói năm ngoái, nghe tin luật sư bị bệnh, này đã đỡ, nhưng biết có thật khỏe không? Bác nói, Trung ương có mời luật sư ra Bắc chữa bệnh, nhưng luật sư xin ở lại chiến trường. Bác chập câm một chút như muốn gửi gắm phần tình cảm của mình đến luật sư chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Bác hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập hai người con gái của luật sư Nguyễn Hữu Thọ đang ngồi bên bác. Trong suốt đời tôi, những lần gặp bác là những vinh dự, hạnh phúc to lớn. Đó là những liều thuốc hồi sinh. Tôi không bao giờ quên những lời dạy bảo đến những chi tiết nhỏ mà bác đã làm, đã nói. Tôi đã nhiều lần được gặp bác, nhưng có lẽ lần gặp bác tháng 5 là lần gặp đặc biệt nhất, xúc động nhất. Đó là tháng kỷ niệm ngày sinh lần thứ 79 của bác. Hôm đó xe đưa tôi vào thăm bác, dừng ở nhà khách. Nhưng không thấy bác, đồng chí giúp việc bác chỉ cho tôi. Bác đang ở bên nhà làm việc. Tôi đi vội sang bên đó vì muốn mau được gặp bác, chứ hồi đó mới bệnh dậy, chân tôi còn yếu lắm. Tôi đi gần tới phòng làm việc thì thấy bác bước ra, một tay cầm gậy mây và tài liệu, một tay xách cái radio quen thuộc. Tôi chạy lại chào bác và xin. Bác cho được xách cái radio. Bác cháu ăn cơm, bữa cơm đạm bạc như mọi lần. Sau đó hai bác cháu đi phòng bên phải hồ cá, vào nhà sàn. Tôi viện vào tay trái bác để đi cho vững và mau đi được nhanh. Thế vậy, bác bảo, cháu thử đi một mình để bác xem. Thưa bác, cháu đi tốt ạ. Tôi thưa và bước lên trước, cố lấy thăng bằng đi cho vững. Bác cười, cháu đi tốt sự đó, nhưng phải cố tập thêm. Ngày trước, bác ở tù ra cũng bị tê bại một bên. Bác bị bên trái, không biết sao mà thường đàn ông bị bại bên trái, đàn bà bị bên phải. Bác phải tập nhiều mới trở lại bình thường. Cháu phải cố tập cho tốt, đừng nghĩ mình bị liệt, mà phải nghĩ mình sẽ khỏi. Đến cầu thang nhà sàn, tôi thưa để bác đi lên trước, nhưng bác lắc đầu. Cháu đi trước đi, leo lên thang rồi xem bác đi coi sao. Tôi phải gắng hết sức mình mới lên được. Run và mệt toát mồ hôi khi tôi quay lại nhìn thấy bác thung dung bước lên cầu thang. Bác nói, chân cháu còn yếu lắm, cháu cần phải cố gắng tập nhiều nữa. Dạo này cháu tập những gì? Tôi thưa cặn kẽ với bác cách thức tập luyện. Bác nghe chăm chú và bày thêm cho tôi cách xoa bóp tay chân. Khi hai bác cháu vào phòng, bác bảo, cháu hồi nói chuyện với bác nghe. Tôi ngồi bệt xuống sàn gỗ, bóng nước sơn. Căn phòng nhỏ của bác đón gió bốn phương mát rượi. Tôi thưa với bác, thưa bác, lần nào về thấy bác khỏe, cháu mừng lắm. Nhưng lần này về, cháu thấy bác gầy hẳn đi. Chà, Dạo này cháu bắt chước miền Bắc, nói được tiếng Gầy. Bác nói và cười để tránh nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình. Bác quay sang phía chiếc bàn có bình hoa huệ ngát hương thơm, có hai tờ báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Bác bảo tôi lấy cho bác tờ Nhân dân. Mấy lần trước về thăm bác đều kiểm tra việc học hành của tôi bằng cách bảo tôi đọc để bác nghe một bài báo, thường là bài xã luận. Hồi mới ra, tôi đọc chưa thạo và đọc không có chấm câu. Bác nghe tôi đọc rất chăm chú, sau đó bác liền sửa lại. Trước nhất là sửa cách phát âm. Bác nói, ở Nam Bộ, quen nói thịt thành thịt và về thành già. Dê, nói như thế làm sai nghĩa. Cháu phải tập nói cho đúng. Bác bày tôi cách đọc khi câu có dấu phẩy, dấu chấm. Bác bảo khi nào có dấu phẩy thì dừng ít, khi có dấu chấm thì phải dừng lâu. Dạy xong, bác lại bảo tôi đọc lại. Những lần như vậy, vì quá cảm động nên tôi càng khó đọc. Cố gắng lắm cũng chỉ đọc được nửa bài. Hôm nay, bác lại bảo tôi đọc để bác nghe bài xã luận. Khi tôi đọc xong, bác cười nhận xét. Cháu đọc tiến bộ nhiều đó. Dừng một chút, bác nói tiếp. Cháu phải theo dõi các tờ báo vì báo chí giúp mình nhìn xa thế rộng. Ít nhất, cháu phải đọc bài xã luận vì nó tóm được mọi ý chính, mọi chủ trương. Hơn nữa, các bài ấy viết cũng gọn. Cháu đọc và học cách viết cũng tốt lắm. Nói xong, bác đưa tôi sang phòng làm việc bên cạnh. Tôi thấy trên bàn có hai quyển truyện nhỏ, một quyển viết về chiến công của Trần Dưỡng và một quyển với tựa đề Người con gái Bến Tre, viết về thành tích chiến đấu của tôi. Một cái gì đó khó tả dâng lên trong người, trước nhất là cảm động vì chuyện mình làm còn nhỏ mà được bác quan tâm lưu ý. Nhưng rồi lại thấy buồn vì việc mình làm được thì ít, các bạn mình, có người không còn nữa, làm được nhiều lắm nhưng chưa có ai viết để bác đọc và chưa thưa hết để bác nghe. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mình như vừa được truyền tiếp thêm sức và khỏe mạnh hẳn ra, như có thể trở về được ngay chiến trường đánh Mỹ. Bác lấy ra một quyển album đưa cho tôi coi. Trong đó hầu hết là ảnh bác chụp với các cháu thiếu nhi quốc tế trong khi bác đi thăm các nước. Là đến đâu, bác giải thích, giới thiệu rất cặn kẽ đến đó. Xem xong, bác hỏi, cháu thấy con cháu bác có đông không? Bác cười rất tươi rồi nói tiếp, bây giờ chắc các cháu ấy đã lớn khôn cả rồi. Có dịp đi thăm, gặp lại các cháu thì vui lắm. Một lúc sau, bác hỏi tôi, cháu đang đọc sách gì? Dạ, thưa bác, cháu đang đọc sách Người tốt, việc tốt. Cháu đã đọc hết tập 2. Cháu thấy sao? Thưa bác, trước cháu chỉ nghĩ việc lớn, ít để ý việc nhỏ. Bây giờ đọc sách, cháu thấy nhiều việc nhỏ có ý nghĩa và chiếm từ những việc nhỏ này góp nên việc lớn. Cháu nghĩ nếu làm cán bộ lãnh đạo mà mình không nghĩ điều này thì không phát huy hết người tốt, việc tốt xảy ra hàng ngày trong anh chị em chiến sĩ. Cháu nghĩ đúng, không có việc nhỏ, không thể nào có sự nghiệp lớn. Ngừng một chút, bác hỏi tiếp, cháu sắp đi học phải không? Dạ, thưa bác, cháu nghe nói sắp tới Tổng cục Chính trị sẽ cho cháu đi học, chỉ biết ngày nào đi. Hôm nay được gặp bác, cháu xin kính chúc bác ngày một mạnh khỏe để bà con quê hương cháu được đón bác vô thăm. Bác sẽ cố gắng, cháu cũng cố gắng, đi học khó lắm, không phải dễ đâu. Cháu vừa học vừa xem sách báo thêm. Nói đến đây, giọng bác trầm xuống. Bác mới viết một tài liệu, chắc rồi đây các cháu sẽ được đọc. Thưa bác, quyển sách của bác tựa đề là gì để cháu tìm đọc? Bác viết chuyện này các cháu đọc cũng tốt, nhưng chưa biết lấy tựa đề là gì, chắc rồi các chú sẽ đưa ra để các cháu đọc. Bác im lặng một lát, lòng tôi càng phân vân thắc mắc. Trên mặt bác luôn thanh thản, nhưng sao trong câu nói của bác có cái gì khác thường? Bây giờ bác nói chuyện khác nhé. Nhưng cháu không được nói với ai. Dạ, thưa bác, cháu xin hứa sẽ không nói với ai. Điều này tôi giữ kín mãi, sau ngày bác mất mới dám nói ra. Bác nhìn tôi và nói giọng hết sức bình tĩnh nhưng sâu lắng. Hôm rồi, đầu tháng, bác lên cơn đau tim nặng quá, tưởng qua đời rồi, nhưng nhờ các cô, các chú tập trung lo nên bác qua khỏi. Bác rất mừng, hôm nay gọi cháu về ăn cơm với bác cho vui và mừng cho bác qua cơn đau nặng. Tôi xúc động cố tự kìm, nhưng nước mắt cứ trào ra. Tôi đưa tay quệt ngang chùi nước mắt và cố cười thưa với bác. Cơn đau qua rồi, chắc bác sẽ khỏe. Các chú biết bệnh bác, chắc sẽ lo cho bác khỏe mạnh. Không cháu ạ, tuổi bác đã cao, trước lại bị tù đầy. Nhưng được đảng, nhân dân lo lắng, chăm sóc mới được như vậy, chứ người khác không được đâu. Bác ơi, chúng cháu và bà con miền Nam lo sức khỏe bác lắm. Tôi không sao kiềm chế lòng mình được nữa, nên nói xong câu này, tôi òa lên khóc. Thế vậy, bác đứng dậy. Thôi, bác cháu ta đi chơi một lúc rồi ăn cơm. Tôi đứng dậy, lau nhanh nước mắt, theo bác lần xuống cầu thang. Sợ tôi té, bác Việt một khuỷu tay tôi và dặn. Đi xuống dễ ngã lắm, cháu cẩn thận. Xuống khỏi thang cát, hai bác cháu qua cầu, sẽ tay trái đi về phía cây bưởi, với vạt rau thơm, rau muống quen thuộc mà bác vẫn thường chăm sóc. Nói chuyện vui một lúc, hai bác cháu mới về ăn cơm. Hôm đó, bác chỉ ăn có lưng chén. Tôi vô cùng áy náy khi đưa bác lên thang cát. Tôi thưa bác xin phép về để bác nghỉ trưa. Bác bảo, cháu ở lại ngồi chơi chút nữa. Đúng 12 giờ trưa hôm đó, tôi chào bác ra về. Bác không quên dặn anh trước ở văn phòng hái cho tôi một ít hoa sứ, ở miền Bắc gọi là hoa đại, đem về cho chị em ở nhà. Hôm đó, ngồi trên xe về nhà, nâng niu những bông hoa sứ trắng ngan ngát hương thơm, mùi thơm đến kính cẩn, đến trang nghiêm, lòng tôi càng tràn ngập xúc động. Tôi bắt đầu mối lo mà mỗi người Việt Nam đều lo. Rồi bác trăm tuổi, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tin là bác khỏe. Vì thế bác vẫn nhanh nhẹn, chưa thấy có gì gọi là già nua tuổi tác. Cho nên khi được gọi về để túc trực bên linh cữu bác, tôi vẫn nghĩ rằng bác chưa mất. Người chỉ đang ngủ sau hơn nửa thế kỷ phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Và mãi hôm đó tôi mới biết quyển sách bác nói với tôi hôm 20 tháng 5 năm 1969 là di chúc bác để lại cho toàn đảng, toàn dân. Cho đến hôm nay, khi nước nhà đã độc lập, thống nhất, miền Nam đang từng bước đi lên, tôi vẫn thấy di chúc của bác là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Đó là thiên sử thấm đậm, tình cao, nghĩa cả của bác dành cho con cháu. Và với riêng tôi trân trọng đến tôn kính di chúc của bác hơn bất kỳ một bảo vật nào khác. Mỗi lần cầm quyển di chúc của bác, tôi lại thấy hình ảnh bác với đôi mắt sáng, chòm râu bạc, nét mặt hiền hòa. Bác đang nói, đang cười với cháu con miền Nam và cháu con trên cả địa cầu.